Thưa quý thính giả, Việt Nam hiện là một trong những địa chỉ mà ngày một nhiều người Mỹ gốc Việt nhắm đến, không đơn thuần như một chốn để quay về. Với họ, Việt Nam có thể là một nơi để họ gầy dựng sự nghiệp. Xu hướng chọn Việt Nam như một chỗ để gầy dựng sự nghiệp của người Mỹ gốc Việt có gì đặc biệt, đáng chú ý? Ngọc Lan đã tìm hiểu và mời quý vị nghe cô tường thuật qua loạt bài Việt Kiều, Việt Nam, cơ hội không ít nhưng thách thức cũng rất nhiều.
Xin được bắt đầu câu chuyện từ Quyên. Quyên chỉ là cách gọi, không phải tên thật của nhân vật được kể trong câu chuyện này, vì cô yêu cầu ẩn danh. Quyên là một khuôn mặt quen thuộc trong các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ của cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại quận Cam, tiểu bang California. Đây cũng là lý do khiến cô được mời về Việt Nam làm việc trong 2 tháng. Có vài lý do làm Quyên đắn đo về lời mời đó. Tuy thù lao mà đối tác phía Việt Nam đưa ra cao hơn nhiều so với mức thù lao mà Quyên thừa nhận khi làm việc tại Mỹ, và chuyện tham gia vào những sinh hoạt văn hóa, văn nghệ tại Việt Nam còn đồng nghĩa với việc sẽ có thêm hàng triệu khán giả biết đến cô. Nhưng Quyên vẫn phân vân, bởi cô là một người Mỹ gốc Việt. Quyên hiểu biết về Việt Nam nhiều hơn những người Mỹ bình thường, nên cô lo âu hơn trước những thông tin về thực tế vốn đầy dẫy những bất cập tại Việt Nam. Quyên chỉ là một trong số nhiều người Mỹ gốc Việt đã, đang và sẽ còn đắn đo về những lý do như vậy. Những cuộc tiếp xúc với một số người đã, đang hoặc sẽ về Việt Nam như một nơi có thể tổ chức kinh doanh, phát triển sự nghiệp của mình, cho thấy ở họ có một số điểm tương đồng. Điểm tương đồng thứ nhất là đa số chỉ rời Việt Nam khi đang là thiếu niên. Việt Nam không phải là nơi hoàn toàn xa lạ với họ, cho nên khi chốn cũ có nhiều cơ hội phù hợp, trở về trở thành điều được cân nhắc, tính toán. Anh Đi Phạm, một kiến trúc sư, đang làm việc cho một công ty xây dựng ở Bình Dương, qua email trao đổi, đã giải thích tại sao anh chọn Việt Nam để về làm việc.
Cuối năm 2007, tôi về Việt Nam chơi và nhận ra Việt Nam đã thay đổi rất nhiều. Chỗ nào cũng có dự án xây dựng, trong khi tại Mỹ, công việc của tôi đang dần dần tại chỗ. Điều đó khiến tôi nghĩ đến việc thay đổi môi trường. Ở Mỹ có hàng ngàn kiến trúc sư như tôi nên khó có cơ hội tham gia thực hiện các dự án lớn. Trong khi ở Việt Nam thì những cơ hội như vậy là rất nhiều, bởi không mấy ai chịu về Việt Nam làm việc.
Cũng vì vậy, Andy Phạm tiếp tục quay lại Việt Nam, song không phải để chơi. Anh bắt đầu tìm hiểu nhu cầu của thị trường lao động, gửi hồ sơ xin việc cho nhiều nơi, và đến đầu năm 2008 thì tìm được việc làm tại Việt Nam. Trình Nguyễn, một luật sư kiêm doanh nhân trở về Việt Nam cũng vì những lý do gần giống với Andy. Anh kể.
Theo tôi nghĩ thì thay vì đầu tư ở bên đây thì mình đầu tư ở bên kia. Thành công cho dù nhỏ cũng tạo được một việc làm cho một số người. Còn thành công lớn thì tạo thêm được một việc làm cho nhiều người, và tôi thấy đó là một điều nên làm. Cho nên tôi quyết định như vậy và có vẻ là mạo hiểm. Nhưng tôi luôn nghĩ là cuộc sống bên này chỉ có gói gọn trong phạm vi gia đình, mình có cơ hội mang lại điều gì đó thật thiết thực cho mọi người. Bởi vì mọi thứ ở đây hình như nó bão hòa lắm rồi. Trong khi trở về bên kia thì những thứ mình làm cho nên có ý nghĩa hơn.
Một Việt Kiều khác là Quân Nguyễn, chủ tiệm sushi ở Canada, cho biết tại sao anh mở thêm một tiệm sushi nữa ở Sài Gòn, Việt Nam.
Tôi là người kinh doanh nên lợi nhuận là chuyện phải đặt lên hàng đầu. Đầu tư ở Ấn Độ hay Phi Châu thì cũng là đầu tư. Việt Nam là quê hương của mình, ngôn ngữ của mình, nên tôi thấy thoải mái hơn khi đầu tư để kiếm tiền.
Nói cách khác, bên cạnh cơ hội gây dựng phát triển sự nghiệp, gốc rễ là yếu tố khá quan trọng khi những người Mỹ gốc Việt mà chúng tôi đã trò chuyện giải thích tại sao họ quyết định chọn Việt Nam như một nơi có thể đầu tư. Anh Nguyễn Quý Đức, một người Mỹ gốc Việt, chủ một bar đi kèm gallery tại Hà Nội, qua email tâm sự.
Tôi tổ chức những buổi triển lãm giới thiệu âm nhạc, văn chương và phim. Tôi mời nhiều nhạc sĩ, nhà văn, họa sĩ của cả cộng đồng người Việt ở hải ngoại, lẫn người Pháp, Đức, Sri Lanka, Úc, Thụy Điển, Mỹ, Canada và trong nước tham gia. Ngoài việc trông nom địa điểm này, tôi viết lách, làm tường thuật cho báo chí, dịch thuật. Tôi đã sống ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu vắng. Tôi quyết định dọn về Việt Nam, vì ở Mỹ, tôi không đủ thời gian và khả năng lo cho mẹ tôi khi bà bệnh nặng.
Bất kể đang thành công hay đã từng thất bại trong những quyết định chọn Việt Nam như một nơi để gây dựng, phát triển sự nghiệp của mình, những người Mỹ gốc Việt mà chúng tôi đã tiếp xúc đều cho rằng dẫu Việt Nam là cố hương thì họ vẫn cần phải học để thích nghi. Sống và làm việc tại Việt Nam, có gì khác so với ở Mỹ? Câu trả lời đầu tiên là ở Việt Nam có rất nhiều cơ hội để gây dựng và phát triển sự nghiệp. Trình Nguyễn nêu một ví dụ.
Còn cái vấn đề thì ở Mỹ không có dễ để có thể làm một cái apartment, nhưng tại Việt Nam mua đất hoặc là mình cất những khu nhà cho công nhân thuê làm chỗ muốn trọ thì nó đơn giản và dễ dàng hơn.
Song Trình lại chính là một trong những người thất bại nặng nề khi đầu tư vào Việt Nam. Anh đã phải bán gần như toàn bộ cổ phần mà anh đã từng sở hữu trong một doanh nghiệp tại Việt Nam. Trình chia sẻ kinh nghiệm.
Còn chuyện khi đầu tư lớn thì mình phải tính đến cái chi phí cho chính quyền. Đó là một khoản tốn kém mà người đầu tư vào Việt Nam rất khó tính một cách chi tiết. Bởi nó rất là không đặt rồi theo kiểu cộng trừ đâu ra đó. Đầu tư cho kinh doanh bên Mỹ cũng tốn kém theo kiểu khác. Khi mình xin phép thì có thể tính được cái chi phí cho luật sư này, tiền thuế này, bao nhiêu là bao nhiêu. Nhưng ở Việt Nam thì nó có rất nhiều thứ nó ẩn hình ở phía trong đó. Không nghe ai nói và nếu không có ai quen biết chỉ dẫn thì không ai có thể đủ giấy tờ cần thiết cho công việc làm ăn đâu.
Andy Phạm, người kiến trúc sư trở về Việt Nam tìm việc làm vì thấy rằng nếu ở lại Mỹ khó có cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, cũng không hài lòng về thực tế. Anh viết trong email.
Tôi làm việc cho một công ty nhà nước đã được cổ phần hóa. Tuy nhiên các quản lý, điều hành thì vẫn còn như thời bao cấp. Trong công việc, họ cũng có tiêu chuẩn, cũng dùng những tiêu chuẩn của nước ngoài, nhưng hình như họ không hiểu vì sao nước ngoài đưa ra quy định đó. Chẳng hạn họ bỏ qua các tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy, thì chưa bao giờ những vụ cháy như thế xảy ra tại Việt Nam. Họ làm cho có để đỡ tốn kém. Nói chung, họ làm việc theo cảm tính, thiếu kế hoạch, nguyên tắc. Nhiều lúc thiết kế chưa xong đã khởi công xây dựng chỉ vì cấp trên muốn kịp tiến độ.
Anh Nguyễn Quý Đức, một doanh nhân Mỹ gốc Việt, đầu tư ở Hà Nội cũng nhận xét gần giống như vậy. Vậy những nhà đầu tư, những chuyên viên người Mỹ gốc Việt có nản không? Liệu họ sẽ bỏ cuộc?